cúi đầu vâng lệnh xá lợi phất.
Vâng,
những cái phần giải thích và luôn luôn giáo hóa cho lầu la được, nhưng còn có một điểm nữa quan trọng mà đến cuối cùng Đức Phật phải dạy cho lầu la, xá lợi phất không dạy nổi, đó là cái tính bông đùa. Tính bông đùa, bông đùa là chọc ghẹo các vị tỳ kheo, chọc ghẹo các vị tỳ kheo, làm cho các vị theo ngồi thiền cũng không được, tụng kinh cũng không được, ông bảo ông chọc phá hoài. Thành ra các vị tỳ kheo cũng bực bội quá, vì La Hầu La là dòng máu của nhà vua và đồng thời là con của Thái tử Đạt Đa là Đức Phật bây giờ, làm sao chúng ta dám bạch lên, dám nói đây, mà ông cứ chọc hoài không tu được. Vì thế một hôm đến tai nghe cái Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nghe rõ mới kêu La Hầu La là nghe Đức Phật dạy nha. Vâng, kêu La Hầu La lại. La Hầu La, lấy ta ra một chậu nước, lấy chậu sạch đem ra đây cho ta một chậu nước. Thì La Hầu La vâng lệnh, kiếm cái chậu sạch thiệt sạch đem ra bưng vào một chậu nước. Thì ngài đưa cái chân vào ngài rửa. Đức Thế Tôn đưa chân vào đó rửa trong chậu nước, bảo La Hầu La uống đi. Nó giật không, nước đi dơ rồi, không uống được. Hỏi tại sao dơ? Dạ Đức Thế Tôn đã rửa chân vào trong đó dơ rồi không uống được. Thế thì đem đổ đi, đem đổ đi. Thì La Hầu La bưng đi đổ vào. Đức Thế Tôn mới bảo cái tâm của ngươi cũng thế, nếu tâm ngươi trong sạch thì mới dùng được, còn tâm mà dơ dái như thế thì không dùng được. Đổ đi ngươi có tiếc không? Nó giờ không tiếc gì cả. Thì tâm ngươi cũng vậy, nếu ngươi không lo tu hành mà cứ chọc ghẹ mà bông đùa như thế mãi, các vị tỳ kheo không tu được, thì tâm xấu xa đó ngươi phải diệt trừ ngay. Hiểu chưa? Dạ con hiểu. À, bây giờ đem cái chậu này bới cơm vào, đem cái chậu này đem cơm. Lào là nó giờ không, cái chậu cũng dơ rồi, cái chậu cũng dơ rồi, không dùng đem cơm được nữa. Ủa, bây giờ không dùng đông cơm được nữa, đập đi, đập bể. Ngài đập cái nó bể cái chậu này. Ngươi có tiếc không? Nó giờ không tiếc gì cả, vì cái chậu dơ. Thế thì cái thân ngươi cũng dơ như vậy, không tiếc gì nữa. Dạy rất đơn giản. Dạ hôm nay quý Phật tử nghe cái phẩm này để nghe câu chuyện của La Hầu La, vì chủ yếu cái phẩm này nói với A Nan và La Hầu La. Nhưng mà A Nan á thì đa văn mà không tu học, còn La Hầu La là còn những cái tánh bông đùa khó chịu, làm cho các vị khác không tu hành thanh tịnh được, mà Đức Phật đã dạy sắc kỹ lưỡng như thế. Thế thì tâm của chúng ta dơ dái, thân của chúng ta dơ dái, thì có hai cái đều đổ mà không ai tiếc cả, đập bể cũng không ai tiếc cả. Còn nếu cái thân trong sạch và cái tâm trong sạch, bể đều có tiếc không? Còn có người tiếc. Chứ còn nếu nó đã dơ dái rồi thì chẳng ai tiếc nuối gì nữa. Đó là cách dạy. Mà hôm nay trong phẩm này chúng tôi xin nhắc lại cho tất cả quý Phật tử được nhớ rõ. Như vậy là thân chúng ta có trong sạch không? Có bị cái dơ kia không? Và tâm chúng ta có trong sạch không? Đó là hai việc. Nếu ai thân tâm để trong sạch thì Đức Phật thọ ký ngay là trao gửi cái vô thượng chánh đẳng chánh giác ngay. Mà nếu chúng ta chưa trong sạch thì khó mà trao gửi, và trao gửi chúng ta nhận cũng không nổi. Phải không? Nhiều lần chúng tôi đã giảng cho quý Phật tử nghe bài kệ của Vô Môn Thượng Sư: thân khẩu ý thanh tịnh thị danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thị danh Phật nhập diệt, tức tâm tức Phật vô dư pháp, mê giả đơ ư ngoại tìm cầu, nhất niệm quách nhiên quy bổn tế, hoàng như tẩy khước thượng thiền đạo. Nghĩa là thân ta thanh tịnh, miệng ta thanh tịnh, ý ta thanh tịnh, đó là Phật xuất, xuất thế là Phật có bên cạnh ta, ta là Phật. Mà thân khẩu ý bất tịnh, thân chúng ta không thanh tịnh, miệng ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh, đó là Phật nhập diệt từ lâu rồi, khỏi đốt đuốc đi tìm nữa vô ích. Vâng, tức tâm tức Phật vô dư pháp, tâm ta là Phật, không có pháp nào khác. Mê giả đơ ngoại tìm cầu, cái mê thì tìm Phật ở bên ngoài, không tin nhận coi. Chúng ra yên tử, chúng tôi ra yên tử mới thấy với bề kệ đó nó quý giá quá. Và ra chùa Hương mới thấy nơi chùa Hương là nơi diệu thiện Quan Âm tu thành Phật, rồi nơi yên tử là nơi Đức Vua Trần Nhân Tông tu thành Phật, rồi chùa Hương chùa Đậu là nơi mà hai vị thánh tăng Và chúng ta, tức là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, đã tu thiền, tu tịnh, vừa tu thiền, vừa tu tịnh độ, để rồi Ngài chứng quả, để là nhục thân ở đó, quý giá biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ những Phật tử đến đó để làm gì, ai biết? Đi đông lắm. Bây giờ tôi nói cái sức đông như thế này, là trong mình á, thì cái đồng bạc 200 không dùng nữa rồi. Tôi ngó đồng bạc 500 không ai dùng. Đừng nói tới tờ 200, mà nếu ai cho con nít chắc chắn là cũng máng nữa. 200 mua cái gì? 200 mua cái gì? Để cho nó tối thiểu phải 500, không 1000 mới mua kẹo được ha. Thế mà tôi vào đến chùa Thiên Trù á, thì tối hôm đó ở lại chùa Thiên Trù, có một cái đám tang và thờ linh tại đó, các thầy đang cúng linh. Thì tôi mới dòm qua phía bên kia ha, thấy người ta đang đếm tiền. Như vậy là tới 42 người đếm tiền. Trong một ngày nào cũng phải 40 đến 50 người đếm tiền ở trong thùng quốc xương á, đổ ra. Thì tôi thì cũng tánh tò mò, đúng là già già cho nó giống như hồi trẻ cũng tò mò, mới vô coi thử làm sao, đếm như thế nào. Thì tôi thấy toàn bạc 200 không à. Toàn bạc 200 không, mà đếm suốt từ 6 giờ tối cho đến 1 giờ đêm sáng. Cái thì khóa thùng quốc xương lại, đóng dấu đem đi các nơi. Trong chùa Thiên Trù, và rồi có chùa Hương Tích, rồi Tuyết Quỳnh, rồi Suối Giới Oan, chùa Giới Oan. Thế thì một đêm như vậy quý vị biết bao nhiêu không? Tôi thấy đếm miết từ 1 giờ sáng, tôi hỏi thầy Viên Thành, tức là trụ trì chùa Thiên Trù. Ông nói đang ngày nó có 20 triệu đó thầy. Đúng không? Như bình thường thì bao nhiêu? Những ngày lễ thì bao nhiêu? Ông nói ngày lễ là tới 100 triệu chứ thầy. Ôi thôi, kinh khủng rồi sao? Tôi giật mình. Có 200 đồng một người, mà một đêm sáng đến tối như vậy là 20 triệu. Thì quý vị tính bao nhiêu người đi chùa? Và mỗi người đi như vậy thì có thể hương chút chút ngắn ngắn chừng này với mấy tôi quýt thôi. Có người sách thì nó chuối lè tè nhỏ nhỏ thôi, mà chắc không biết chỗ nào chắc cho hết. Tôi vô tôi có hưởng cái lọc đó, là đi vô thầy nào cũng có giường cho tôi mấy tôi quýt, quýt Trung Quốc ngọt ha. Mà đi để làm gì ai biết? Cái này thật là khó. Hôm nay giảng đến phẩm thọ học phu học nhân ký, chúng tôi mới nói rõ cho quý Phật tử. Đạo Phật có hai phần tín ngưỡng, một phần tín ngưỡng bắt học, một phần tín ngưỡng bình dân. Tín ngưỡng bắt học là gì? Là chúng ta tin tưởng và ngưỡng mộ Đức Phật, học và hành theo cái hạnh của chư Phật, học rốt ráo tất cả kinh điển để thực hành cái hạnh của chư Phật để tìm con đường giải thoát. Đó là tín ngưỡng bắt học. Còn tín ngưỡng bình dân là gì? Một năm hoặc ngày lễ nào đó đem thấy hương, nhánh hoa, rồi mấy trái chuối, nam mô gì đó Phật, nam mô lại ba lại đi về rồi, và nam mô gì đó Phật cầu xin cho con đi học đổ, thế thôi. Đó là cái tín ngưỡng bình dân. Thế thì đến Hương Tích và đến chùa Yên Tử mà đi xa dặm như đi xa muôn dặm như vậy, mà trèo cao lên như vậy, mỗi lần tôi đi thấy tôi đủ sức á. Mặc dầu 65 tuổi nhưng đủ sức trèo lên núi Yên Tử. Còn các cô khác, các thầy khác lại nằm tại Hoa Yên thôi, nằm tại Hoa Yên chứ không lên được núi Yên Tử, bởi lên Hoa Yên nó mệt quá rồi. Hướng gì còn trèo lên Yên Tử nữa. Thế mà đây các Phật tử bà già trẻ lớn bé đều trèo lên núi Yên Tử để làm gì? Cái gì? Để cầu xin rồi. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Hết trẻ thì nam mô A Di Đà Phật cho chúng hai con, nếu chúng con được cái duyên đôi lứa, nam mô A Di Đà Phật. Ủa, cái duyên cũng đem đến Phật, cũng nhờ Phật cái xe duyên cho, xe duyên tơ tóc. Rồi nó cầu công danh thì nam mô A Di Đà Phật, lại Phật cho con của con nên hôm nay được thăng quan tiến chức, nam mô A Di Đà Phật. Ủa, tái ra đức Trần Văn Tôn đi tu chỉ để cho mọi người đến cầu xin như thế sao? Đâu có. Rồi người khác thì lấy làm gì? Nam mô A Di Đà Phật, xin lấy Phật cho con xin cái lộc nha, cho xin cho con xin cái lộc làm ăn. Ủa, đâu có. Quan Âm dự thiện tu đâu phải để lại chuyện đó. Vua Trần Nhân Tông đâu phải tu với mục đích đó. Các vị thanh tăng đâu phải tu để là nhục thân, để cho các người đến cầu xin. Đâu có. Cho nên dù muốn dù không, hôm nay chúng tôi thấy rằng trong cái hội trường này, trong chánh điện này, quý Phật tử chúng ta cũng phần nhiều lo tu giải thoát nhiều hơn là cầu xin. Mà cầu xin thì ích gì đâu, nếu xin không được thì sao? Nếu xin không được thì sao? Nó Phật không linh, thế nãy đi chùa làm sao? Vâng, nguy hiểm quá. Nhưng hôm nay cái phẩm thọ ký này là chúng ta mục đích đến thọ bắt con trai và tu tụng pháp hoa này, là ngày đêm chúng ta phải cầu nguyện làm sao để cho chúng ta thành Phật, chứ không phải cầu xin hưởng lộc, để cầu xin tình duyên, cầu xin danh vọng. Thì cái đó nó không dính dáng đến đạo Phật cả, nó không dính dáng gì hết.
Như vậy thì quý vị là nghe 2000 đệ tử thanh văn, bậc học và vua học cũng đứng dậy lễ Phật, chắp tay chiêm ngưỡng Dung Nhan Thế Tôn, là tỏ ý cùng tỏ nguyện với A Nan và La Hầu La là xin gì? Xin được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác, chứ có xin để mà cái duyên gì đâu. Có xin để hưởng lộc gì đâu, có xin cầu công danh gì đâu, mà xin được thọ ký sau này sẽ thành thành Phật.
Vâng,
như vậy là chúng ta tụng pháp hoa thọ bắt con trai, nhớ rõ điều đó. Như vậy là Phật bảo A Nan, đời sau ngươi sẽ được làm Phật, hiểu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Quân Như Lai. Như vậy thì cái tên nào cũng vừa là danh từ riêng, vừa là danh từ từ chung mà tôi đã từng giảng. Nếu nó chung á thì nguy hiểm, chẳng không ai có cái đó à. Mà nếu nó riêng thì chỉ có người đó thành Phật hiểu đó thôi à. Đó là hai vấn đề mà quý Phật tử phải nhận cho rõ, tức là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Quân Như Lai, tức là cái trí huệ đó nó giống như biển, nó giống như như núi. Ai mà thành được được thọ ký thì trí huệ của chúng ta phải giống như biển, mà giống như như núi. Sơn là núi, hải là biển, huệ là cái trí huệ chúng ta. Thì khi mà cái trí huệ chúng ta giống như núi, giống như biển, mà được tự tại và thông hết các đời quá khứ và hiện tại, gọi là thông vương như Như Lai, phải không? Vâng. Mà nếu chúng ta không có trí huệ đó, không có trí huệ như núi, không có trí huệ như biển, thì làm sao mà A Nan hầu hạ các đức Phật trong quá khứ, hiện tại và các tương lai được? Rồi sau đó mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà giáo hóa vô lượng chúng sanh. Như vậy thì trong phần này quý Phật tử nên nhận rõ là cương yếu kinh Pháp Hoa có viết, nếu nói về Phật tánh thì nó có ba thứ. Nó có ba thứ: một là nhân duyên, chánh nhân; hai là duyên nhân; ba là liễu nhân. Nó có ba thứ đó mới chúng ta mới thành Phật được, mà thiếu một thì không thể thành Phật. Một là chánh nhân, hai là duyên nhân, ba là liễu nhân. Chánh nhân là gì? Người người đều có Phật tánh đầy đủ, ai cũng đều có Phật tánh đầy đủ. Vậy ai cũng có hột giống chánh nhân đó. Chánh nhân có chưa? Có không? Bây giờ đừng ngồi đó, quý vị xác nhận chúng ta là có chánh nhân Phật tánh chưa? Đó là chánh nhân đã có. Rồi được nhờ học hỏi giáo pháp và sự khuyến khích của hàng thiện tri thức mà Phật tánh đã có. Tỏ bài hôm nay quý vị nghe kinh, tức là nhờ học hỏi giáo pháp và nhờ khuyến khích của tất cả hàng thiện tri thức mà Phật tánh đã có. Tỏ bài đó là nguyên nhân phụ, đó là duyên nhân. Chúng ta có hai cái chưa? Tức là chánh nhân có rồi, hôm nay chúng ta được nghe học hỏi giáo pháp và sự khuyến khích của các hàng thiện tri thức mà Phật tánh nó vừa đề tỏ bài. Nếu Phật tánh chúng ta có, chánh nhân có, mà nếu không có cái duyên này thì chúng ta có tỏ bài được Phật tánh không? Phật tánh có tỏ bài không? Không thấy không? Nhờ chúng ta đi học đi tu như thế này, được nghe Phật pháp, được nhờ thiện hữu tri thức, mà mỗi lần đi thế này có phải là thiện hữu tri thức không? Đến đây hôm nay có khuyên chúng ta tu biêu không? Chơi hụi không? Đâu có. Để đi thọ bát đâu có nói chơi hụi, chơi biêu gì nữa đó. Bây giờ ngồi đây có ai chủ hụi nè, ai là con hụi nữa, hụi phải không? Phải hụi không? Hụi hay gì? Cái gì? Bây giờ cây hụi hay cây biêu? Chơi hụi không? Chơi cái gì? Quê. Là còn có tên quê nữa. Quê, hụi, biêu. Thế từ khi đến đây mà coi chừng quê hội biêu là ác tri thức. Cho nên cái đó là cái quý vị phải cẩn thận, cần quê, cần gần với quê, cần với hội, cần với biêu, đó là bạn ác tri thức. Bởi vì sao? Chỉ dắt chúng ta vào con đường lo con chuyện gì? Lo cho nuôi dưỡng hợp thể ngũ uẩn mà không lo nuôi dưỡng nguồn sống tâm linh rồi, đúng không? Ngày tối gì nữa, hey, cái quê này ngon lắm chị, chung với tôi đi, tôi sẽ bảo đảm tôi làm kế mà. Bữa nào tôi cầm cái bắt quê thì chắc chắn có người chung à. Nhưng mà coi chừng không được, thế là ác tri thức. Khuyên họ chỉ làm công việc lo đời sống của ngũ uẩn mà không lo nguồn sống của tâm linh thì vô tình hay hữu ý chúng ta đã sa vào với các bạn ác tri thức. Rồi còn làm gì nữa, còn ác nữa là khi chơi quê mà vỡ ra rồi, đổ vỡ bắt quê rồi thì mọi người có đau khổ không? Tôi có nghe, lên tôi nghe mấy thầy kể ở đây khổ lắm thầy ơi, khổ vì quê, khổ vì hội, khổ vì biêu nó. Bởi vì gần gũi với nhau, sống với nhau, tin tưởng với nhau, đến chung một bóc biêu 500.000 mỗi tháng, chung 500, thế thì chạy đầu tắt mặt tối để kiếm ra chung, rồi cuối cùng hốt chạy tới, nó chạy mất cây xong chuyện. Thế thì cái đó nguy hiểm, đừng buồn nha. Nếu ai mà rủi có chơi quê mà có thất bại chớ buồn, bởi Phật có dạy điều đó đâu. Hoặc không dạy điều đó mà thế mà chúng ta cứ lăn xả vào để rồi chúng ta đau khổ rồi trách cho Phật, tại sao mình tu rồi tưởng có qua mà không có duyên, không có phước gì chứ, có này rồi lại đổ trách cho Phật nữa. Mà hôm nay là Phật chỉ dạy chúng ta tu để được thọ ký thành vô tượng chánh đẳng chánh giác, cho Phật có quyền chơi biêu chơi hụi gì đâu, có chơi quê gì đâu. Mà chúng ta cứ ra sức chơi quê, chơi hụi, chơi biêu để rồi nó có mang nợ, mắc nợ, rồi vỡ nợ ra, bán nhà bán cửa, hồi nó là ngồi trách Phật. Phật tu gì, họ không tu hồi sướng mình tu, ăn giật hết trơn trời chứ, mở nợ là thôi không đi chùa nữa, thôi đi miễu, hãy đi chùa, hãy tin Phật, nguy hiểm quá. Những cái chuyện bình thường như thế mà tất cả Phật tử chúng ta đều phạm. Có vốn chừng nào chúng ta cố gắng đi buông chừng đó, có vốn chừng nào chúng ta do tài sức của chúng ta để mà hoạt động chừng ấy, đừng có mượn thêm của người khác để mà đến khi vỡ nợ ra rồi chúng ta lại đau khổ, lúc đó chúng là trách cho Phật, cho Pháp, cho Tăng nữa. Thế thì chúng ta đã có chánh nhân là Phật tánh rồi, và bây giờ chúng ta được cái tự duyên và được nghe các vật thiện hữu tri thức, được nghe học, được học hỏi giáo pháp, được khuyến khích của hàng tri thức khuyến hóa chúng ta trên con đường giải thoát như thế, để cho Phật tánh chúng ta được tỏ bài. Đó là cái nguyên nhân phụ, đó là duyên nhân. Như vậy chánh nhân, duyên nhân đã có, thì bây giờ cái thứ ba là cái liễu nhân, tức là tự tin mình sẽ giác ngộ. Chúng ta tự tin rằng ta sẽ giác ngộ, bởi vì ta có Phật tánh thì ta sẽ giác ngộ một cách rốt ráo, ta sẽ tu và sẽ giác ngộ một cách rốt ráo, là chúng ta sẽ được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là liễu nhân. Như vậy ba cái đó mà có đủ thì chắc chắn sẽ thành Phật. Nhưng mà trong ba cái đó chúng ta đủ chưa? Đã tạo chánh nhân thì có rồi đó, mỗi người đều có, nhưng mà chúng ta thiếu cái duyên nhân. Nghĩa là thời gian tu chúng ta ít quá, mà thời gian mà lo cho hợp thể ngu uẩn thì quá nhiều. Vì thế mà cái duyên nhân chúng ta cố tạo thêm nhiều hơn nữa. Nếu những vị như Xá Lợi Phất mà nam người mà giác ngộ được mau là vì hột giống chánh nó sâu dài, cái hột giống mà chánh nhân đó nó sâu dài. 500 đệ tử được giác ngộ là vì lâu đời lâu kiếp để được giáo hóa nhiều hơn, gần gũi với chư Phật nhiều hơn, cho nên họ dĩ nhiên là phải thành Phật. Đã thuần thục hàng hữu học vô học, có kể là em là con của Đức Phật đi nữa thì đều ở trong hàng duyên nhân cả. Thế thì hôm nay chúng ta có duyên nhân chưa? Có chưa? Có duyên nhân thì chúng ta khi nào đã có duyên như thế này, chánh nhân có, duyên nhân có rồi, mà nếu chúng ta tự tin rằng chúng ta có Phật tánh và nhất định chúng ta tu thành Phật thì đó là liễu nhân. Mà đã ba cái yếu tố đó mà có rồi thì chắc chắn chúng ta được thọ ký. Phật mới bảo A Nan để nhắc tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng một thời, nhưng anh An thì thích đa văn, tức là học nhiều, còn Phật đã chuyên cần tinh tấn. Nên Phật thành Phật trước, còn anh An vẫn giữ là vai tuồng hộ trì tạng pháp để giao hóa chúng sanh. Chúng sanh thấy gì trong lời nói này? Bây giờ ai thấy gì trong lời nói này? Phải chăng muốn thành Phật sớm không phải học không mà được, vì học chỉ là thỏa mãn cái trí mà không minh tâm kiến tánh được. Học chỉ là thỏa mãn cái trí mà không minh tâm kiến tánh được, cho nên phải cần phải tinh tấn. Như vậy chữ tinh tấn chúng tôi giảng rất nhiều lần. Tinh tấn nó giống với siêng năng không? Tinh tấn nó giống với siêng năng không? Hôm nay tôi nhắc lại này, vì hôm nay đông quá, sẽ có những người hôm trước giảng, hôm trước không nghe. Hôm nay tôi nhắc lại đây nha, tinh tấn không giống gì với siêng năng hết. Thế thì người ở ngoài đời, từ buổi sáng cho đến buổi tối, đến buổi khuya, có lúc nào họ ngừng nghỉ đâu? Có nghỉ không? Họ hết nghỉ chuyện này, họ nghỉ chuyện khác, hết nghỉ chuyện mua bán làm ăn, thì họ nghỉ đến chuyện danh lợi của họ. Hết nghĩ cái chuyện danh lợi rồi, nghĩ cái chuyện gả con lấy chồng lấy vợ cho con rồi lo hết con hết vợ, lũ nó tươi vậy thì coi ngày vô nữa con lấy vợ cho con thôi, lũ nó con có con ghế sắp lấy chồng, chừng đó mà suốt cả cuộc đời lai quai, rồi đau ốm, rồi thuốc mang, rồi lo tới cháu nội cháu ngoại, nó đợi quá vậy con, nhưng mà chưa có cháu nội thì kiếm để cháu nội không có. Rồi người nó không có cháu nội không, mà không có cháu ngoại thì ơi, nó cũng kiếm được cháu ngoại. Thì cháu ngoại cháu nội đầy đủ rồi còn làm gì nữa, lo chia của. Ủa, lo chia ai chứ? Con trai con gái đủ rồi, bây giờ phải lo chia của. Rồi cả cuộc đời làm chuyện đó à? Mà chia như vậy đã yên chưa? Chưa yên chưa? Vâng, lại chưa yên nữa. Chia cho con trai cái nhà, nó con gái mẫu ruộng, mẫu đất. Rồi đứa anh thằng thì cái tivi, thằng là cái xe Honda. Rồi đứa được xe Honda thì nó thích không nói làm gì, nó không thích nó lo tranh giành. Con lấy mẫu đất à? Chứ tôi không lấy xe Honda. Đứa là tôi lấy cái nhà thôi, chứ tôi không lấy tivi làm gì. Thế rồi, chia của với nhau không đều, rồi đánh lộn với nhau rồi cũng chết. Chết rồi làm gì nữa, chia xong rồi thì còn lại mấy đứa con đi về bãi đứa mà, bãi đứa con á. Ê, đây là có trống đi, còn có kính nữa chị, còn có kính mà chia cho ai. Thế là suốt cuộc đời của ta lam lũ vất vả để dành lại cho con đứa cái nhà, đứa cái tivi, đứa cái xe hơi, đứa cái xe Honda như thế, cuối cùng nó còn đùa của kính nữa kìa. Có của kính không, coi chừng. Có bà nó mới chết. Mà chết, bình thường tôi tưởng bà nghèo lắm. Nói xin lỗi là bà bận cái quần nhục, cái áo nhục đi chùa, không bao giờ bà bận được cái áo trắng đâu. Cái áo lam như thế này cũng không có đâu, dính trầu tình lên. Tôi tưởng bà nghèo lắm. Nhưng mà đến khi bà gần chết, bà kêu bãi đứa sáu đứa con trai, một đứa con gái lại. Mà đứa nào có nhà lầu ba tầng hết rồi. Là bà nói thế này: mẹ con, ổng còn đó, bây giờ mẹ còn 50 lượng đây, mỗi đứa 8 lượng, mỗi đứa 8 lượng, mẹ chia cho mỗi con đứa 8 lượng, trai gái nhị như nhau, 60 lượng chứ, tức là thất bát ngũ lục là 56 lượng, tức là bảy đứa 56 lượng rồi phải không? Đứa 8 lượng thì bảy đứa như vậy 56 lượng. Rồi còn để cho 4 lượng ông già còn ở đó, mai có nuôi được nuôi không, ta để 4 lượng để cho ông dưỡng già. Nhưng mà sau đó bà mất, mẹ còn nhớ chỗ nào đâu mẹ quên đi mất, còn chỗ nào đâu mẹ quên đi mất. Tức là cái 60 lượng hiện tiền đây, còn ở chỗ nào mẹ trâu mà mẹ quên đi, mà bà nói không ra nữa. Còn chỗ này nó mẹ quên mất. Rồi thế chỉ con câu cuối cùng đó, thì bãi đứa con mới xách cuốc xách sẵn đi đầu ở nhà. Bà mới nằm xong đó, mới đắp mặt nằm đó, chẳng lo đi đầu qua nhà đến kiếm cái củ kín của mẹ trâu còn sót đó. Thế thì cả cuộc đời của ta làm gì đây? Lo nuôi cho con lớn lên, từ khi sinh trong bụng mẹ, nuôi cho lớn lên để cho con ăn học, Con ăn học lớn lên rồi mới lo cho nhà cửa cho con, lo tivi, lo tủ lạnh cho con, lo đất cát cho con, lo tài sản cho con, lo vàng bạc cho con. Đứa làm gì? Để rồi mới giết hại lẫn nhau nữa hay sao? Thế thì những cái đó có phải là chánh nhân giải thoát không? Cái đó có phải là chánh nhân giải thoát không? Mà chánh nhân giải thoát của chúng ta là chúng ta đều có Phật tánh, phải lo tạo cái duyên nhanh, lo tu học để giải thoát. Chứ còn những việc đó là công việc phụ phương tiện mà thôi. Nhưng tất cả thế gian đã biến thành cứu cánh. Cho nên quý Phật tử hôm nay đi học được nghe pháp như thế này nên nhớ rõ điều đó. Chưa sách lại cho con cháu, con cháu chưa chắc may sao đã đọc được. Chưa hoàn lại cho con cháu chưa chắc may sao để giữ được. Chỉ có chứa cái đức lại cho con cháu, tuy nó mờ mờ nhưng đó là kế dài lâu cho con cháu. Nếu ai chứa được cái đức cho con cháu thì chính nó là kế dài lâu cho con cháu. Chứ chúng ta đừng chớ dạy mà chưa vàng, chứ đừng dạy mà chưa sách. Chứa sách lại con cháu, con cháu chưa chắc may sao đã đọc được đâu. Coi chừng cha làm thầy mà con bán sách vàng đốt hết sách. Vàng lại cho con cháu chưa chắc may sao giữ được đâu. Mà chính vì vàng để mà chúng ta phải chịu đau khổ. Có người bảo nếu như không làm như thế thì bây giờ con làm gì thầy? À, đó là câu hỏi hôm nay cái phẩm tòa học vô học. Thế thì con không làm những việc như thế thì hôm nay con làm gì đây thầy? Vâng, xin quý vị ghi vào đó đáp số. Thấy những cái gì mà nó có hại cho mình, có hại cho người khác thì đừng nên làm. Cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người khác thì nên làm. Đó là việc thiện, đó là việc phước. Mà cái gì có hại cho mình và có hại cho người khác thì cá suốt đời của mình đêm nằm không ngủ, ăn không ngon, chỉ lo để dành cho con cháu, để rồi con cháu giết hại lẫn nhau, thì đó là hại hay lợi? Vâng, tôi mới gặp hôm mùng năm đây, có mấy Phật tử về chùa. Tôi năm nay sao con? Bây giờ năm nay khá lắm thế ơi, năm nay cũng trồng thêm mấy mẫu cà phê nữa. Tôi chứ làm cho nhiều không vậy? Thế nên giờ bây giờ con đông, bây giờ phải kiếm mẫu đưa mẫu tới rồi. Thế là mới lọt vào quỹ đạo của thế gian. Từ trước nay tu học chỉ có mục đích là sai rồi bớt chuyện tầng tục. Bây giờ con lại quay tới lại quỹ đạo của thế gian để làm gì? Chú coi chừng điều đó. Vì thế hôm nay quý Phật tử nó học rộng, nghe nhiều chưa đủ mà phải tinh tấn tu học. Như vậy tinh tấn và siêng năng hai từ này khác nhau xa. Ở người kia họ siêng năng lắm, siêng ăn, phải không? Có siêng ăn không? Siêng ăn không? Siêng làm, siêng ngủ nữa, ba cái siêng. Ngủ cũng nhiều, ăn cũng nhiều, mà làm cũng nhiều, làm đầu tắt mặt tối không bao giờ nghỉ hết. Thì cái nó gọi là siêng ăn, siêng làm, siêng nói, siêng ngủ thôi, chứ không phải là tinh tấn tu học được. Còn tinh tấn là gì? Là giống như con chim đứng từ cành này sang cành khác, nhắm thẳng đích mà bay tới không ngừng nghỉ. Đến con đường giải thoát đến chỗ đậu có nó một cách rõ ràng mới gọi là tinh tấn. Người tu học Phật pháp cũng đứng từ bờ này thẳng qua bờ sanh tử bên kia, đến bờ niết bàn. Từ bờ sanh tử qua bờ niết bàn đi thẳng có một mạch mà chúng ta không dừng nghỉ mới gọi là tinh tấn. Cho nên học nhiều chỉ làm thỏa mãn cái trí thông minh mà thôi. Do đó mà chúng tôi cũng thường nhắc quý vị nghe câu chuyện của Huệ Năng rồi, nhớ không? Đúng không? À, Huệ Năng sau khi mà ngài giở gạo xong rồi, giở gạo mấy tháng, thế được ta An Nan giở gạo, mà chúng ta giở có gạo giở chưa? An Nan thì giở gạo, còn chúng ta có gạo để giở chưa? Có chừng chưa ha? Chưa. Thế mà gạo đã có rồi, lúa đã có rồi, thế mà còn phải giả mới ăn được. Còn cái vỏ lúa bên ngoài thì làm gì mà có lòi có hột gạo ra đâu. Mặc dù lúa gặt về nhà rồi nhưng mà vẫn chưa dùng được. Vì sao? Vì nó còn kẹt cái vỏ lúa. Nó cái khác giống như quý vị ngồi thầy Phật tánh thì có rồi, nhưng mà kẹt cái vỏ hợp thể ngủ ẩn chặt cứng ở đây rồi. Cho nên chân tánh không bao giờ hiển lộ được. Bây giờ chúng ta phải giả chưa? Coi chừng giả cho kỹ mới tóc vỏ đấy nha. Chứ giả ương là không tóc vỏ rồi đó. Mỗi tuần mà một lần thế này ít quá. Giả chưa tóc đâu.
Phải ráng mà giả tóc, mà đôi khi một tuần rồi tuần sau nghỉ nữa là khác, thì làm sao cho tóc vỏ hợp thể ngu uẩn này, hiểu không? Quý vị nghe rõ cho này chưa? Rồi giả gạo xong rồi thì tổ quần nhẫn xuống hỏi về trắng chưa? Dạ trắng rồi, chỉ còn chờ sàn sải nữa mà thôi, đúng không? Thế thì gạo giả ra rồi, thế mà cám nó dính với gạo, sạn nó dính với gạo, tấu nó dính với gạo, nó còn tùm lum ở đó rồi thì chưa sàn sải ra, cũng chưa lấy được hột gạo ra được. Đó là huệ năng. Khi mà gạo đã đem về nhà rồi, thế mà còn phải giả, còn phải sạn, sàn sải. Còn chúng ta thì sao? Mối bất mạ à. Phải mối bất mạ không? Sợ chưa bất mạ nữa, chưa bất mùa này gieo mạ nào đây nè. Chưa biết gieo có mạ Thanh Văn, mạ Dương Giác, hay mạ Bồ Tát, hay mạ Phật đây nè, hay mạ cõi trời, hay là mạ làm người. Chưa biết gieo có mạ nào, bây giờ đang tu muốn làm người hay là sinh về cõi trời? Đang tu thành Thanh Văn hay thành Dương Giác? Đang tu thành Phật hay thành Bồ Tát? Chưa biết gieo có mạ nào đây nè. Coi chừng đấy, hiểu không? Bây giờ bắt mạ nào? Bắt mạ nào mà đem đi cấy chứ. Nhưng mà chỗ này quý vị hiểu chưa? Chúng ta phải bắt mạ ngay. Bắt mạ ngay nghĩa là hôm nay con có Phật tánh, có chánh nhân Phật tánh, bây giờ chờ duyên nhân nghe pháp rồi thì con tu thành Phật, chứ không còn có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát rồi có trời gì nữa, mà chúng ta phải gieo cái mạ Phật. Gieo mạ Phật rồi mấy tháng, tháng sau mới đem đi cấy, đúng không ạ? Cấy rồi sao? Cấy rồi thì phải lo tưới nước, chứ hết nước rồi cũng khô rang. Mặc dầu đã cấy xong rồi, mạ đã cấy rồi mà hết nước là cũng khô rang nè. Phải lo tưới, tưới nước. Hết phân thì sao? Phải lo bón, bón phân, lo bón phân, lo tưới, tưới nước. Rồi có cỏ thì sao? Phải lo làm cỏ nữa. Chứ đừng tưởng đi bữa này là đủ. Đừng tưởng cái thọ có con trai mỗi tuần mỗi buổi này là đủ. Phải lo vuông trồng liên tục. Khi mà chúng ta gieo cái mạ xuống rồi, cấy mạ xuống rồi, hết nước phải lo tới nước, hết phân phải lo bón, bón phân, và có cỏ thì phải lo làm cỏ. Đến khi lúa chín rồi thì sao? Coi chừng chim ăn. Chim ăn mà không lo đuổi thì cũng rồi mà. Rồi còn sợ gì nữa? Còn sợ lụt nữa, còn sợ bão nữa, có tan nát. Do đó mà huệ năng đã thu về nhà rồi, còn ta chúng ta đang cấy, đang gieo mạ. Vì thế quý Phật tử phải cẩn thận canh chừng từng giờ từng phút, cho cái chánh nhân của chúng ta được phát triển mạnh mẽ. Chánh nhân Phật tánh đó. Do đó mà khi tổ hoàn nhẫn trao y bát cho huệ năng rồi thì sao? Ai biết? Nghe đây nha. Hoàng nhẫn trao y bát cho huệ năng mang đi rồi thì ai hỏi? Thái tử Kỳ Châu đến hỏi tổ hoàng nhẫn như thế này: dạ bạch tổ, tổ có 5000 đệ tử, trong đó có 500 người uyên bác nhất về Phật pháp, là hiểu sâu về Phật pháp, tại sao ngài không trao y bát cho những người kia mà trao y bát cho huệ năng? Có nghĩa là trao y bát cho một người dốt. Ý của thái tử Kỳ Châu nói như thế, phải không? Tại sao trong 49 người uyên bác Phật pháp, đức tổ Hoằng Nhẫn không trao y bát mà lại trao y bát cho huệ năng, là trao y bát cho một người dốt như huệ năng? Nghe tổ trả lời: 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có huệ năng không biết Phật pháp. Ủa, là gì? 499 người kia đều thông hiểu Phật pháp, am tường Phật pháp, uyên bác Phật pháp, riêng có huệ năng không hiểu Phật pháp. Huệ năng chỉ hiểu đạo thôi, huệ năng chỉ biết đạo thôi, không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường được huệ năng. Vì thế ta trao y bát cho huệ năng. Như vậy chứ quý vị hiểu chỗ này là hiểu Phật pháp chưa đủ mà phải tu hành thực chứng kia. Vâng. Vì thế mà hôm nay là cái phẩm thọ học vô học nhân ký, quý vị được nghe rõ ràng rồi. Nhớ cho rõ là chúng ta đi nghe để mà tu, để mà suy nghĩ để mà tu hành, tức là văn tư tu. La Hầu La con được Phật thọ ký sẽ thành Phật trong đời sau, vì La Hầu La là con đầu lòng của Phật, con đó là con Thái tử Tất Đạt Đạt Đa, mà vì La Hầu La theo Phật thọ pháp làm pháp tử, tức là làm con tinh thần của Phật thôi, làm con của pháp. Và thọ ký cho 2000 thanh văn, chúng ta thấy rằng tất cả sẽ thành Phật,
với điều kiện cốt yếu là phải cúng dường vô số số Phật. Điều kiện cốt yếu là cúng dường vô số Phật có nghĩa là gì? Là hành động thực tiễn của chúng ta luôn luôn gần chư Phật, gần thiện hữu tri tri thức, cung kính hộ trì tôn tạng pháp tạng, và cung kính hộ trì và tôn tạng tất cả pháp của chư Như Lai đã dạy, nghĩa là phải hy sinh cho chân lý. Nói cách khác là chúng ta phải hy sinh cho chân lý. Nào, phải hy sinh gì? Hy sinh cái tiền của, hy sinh cái danh vọng, hy sinh cái sắc đẹp, hy sinh cái nhà cửa, hy sinh tất cả vui sướng thỏa dục của thế gian thì chúng ta mới gần gũi, mới giữ gìn pháp tạng của chư như lai được. Nghĩa là phải hy sinh cho chân lý, cung kính tôn trọng và nắm giữ vững những cái luật thiên nhiên màu nhiệm, tức là tất cả các pháp, giữ vững tất cả các pháp mà chúng ta không hề thay đổi. Như vậy thì hôm nay quý Phật tử đã nghe từ đến đây là phẩm thứ 9. Phẩm tự là bổng, là cái phẩm mà hiển sự tướng của tất cả pháp giới. Cái phẩm phương tiện, phẩm thí dụ, phẩm tiến giải, phẩm dược thảo, phẩm thọ ký, phẩm quá thành, ngũ quá đệ tử, học và vô học nhân ký, phẩm pháp sư sau này, tức là 9 phẩm đó là khai Phật tri kiến. Chúng ta còn một phẩm nữa là hết khai Phật tri kiến, và để qua cái phẩm thị Phật tri kiến. Tức là phẩm hiện bảo tháp, phẩm thứ 11, tức là phẩm thị Phật tri kiến, từ bề đẹp đa đến phẩm pháp sư công đức là có phẩm ngộ Phật tri kiến, từ cái phẩm dược vương trở đi đến phẩm phổ hiền, tức là phẩm nhập Phật tri kiến, tức là vào tri kiến Phật rồi. Vì thế hôm nay còn một phẩm nữa, tuần sau chúng tôi tiếp tục lên giảng phẩm pháp sư để hết cái phần khai Phật tri kiến. Nếu Phật tử nào hôm nay nghe không rõ thì sẽ thu băng về nhà nghe đi nghe lại rất nhiều. Có nhiều lúc chúng tôi có nhiều vấn đề không muốn giảng vì sợ Phật tử nghe rồi. Nhưng chúng tôi có nghĩ rằng chúng tôi cầm quyển kinh, quyển luật, quyển luận suốt mấy chục năm trên tay mà nhiều lúc cũng phải quên, phải không? Cũng quên đi. Huống gì là quý Phật tử lâu lâu mới nghe lần như thế này. Hồi nãy đi lên trên chánh điện đi với thầy Viên Tịnh, chúng tôi nhớ lại hồi chúng tôi đi giảng ở Cần Thơ, nó có cái chuyện rắc rối này đây. Là không phải như giảng ở đây đơn giản về thường tình, cho nên không có hương, không có đèn, không có trầm, không có hoa, không có gì hết. Nghe đến trong Bắc Nhã tôi đi lên thôi, nhưng mà đi giảng ở chỗ khác thì có nồi trầm, có hai bình hoa, có hai chân đèn, rồi có một đoàn các thầy đi trước, rồi các thầy đi sau nữa, tôi đi giữa, tức là bảy người chứ gì. Quý vị nghe, cái dục của thế gian như thế này nguy hiểm đến cái mức nào? Tức là chúng sanh thì theo dục mà quên đạo, ha? Còn bậc thánh thì vui vì đắc đạo, mà phàm phu thì vui vì thỏa cái dục vọng của mình thôi. Thế thì giảng trên pháp tòa đi xuống cũng bảy người như vậy, cũng xuống cái tầm nầu trầm đi trước, hai bình hoa, hai chân đàn tới tôi. Thế thì có cái bà lúc đó tôi 34, 33 tuổi rồi, thì cái bà nó khoảng 50 mấy tuổi người ta, bố ôm liền, ôm lại. Bà nói gì biết không? Nghe bà nói nè: con mấy đứa con gái, đứa cho con út con cũng gả rồi, chứ không con để gả cho thầy. À, trời, nó to dữ vậy. Nói to vậy đó. À, cái đứa con út con cũng mới gả đây, chứ nó còn con để gả cho thầy. Nói gì? Thì các thầy nó ôm bà sóc quen ra ngoài. Tôi vô mà tôi nhớ cười. À, thế ra thế gian nó vậy sao? À, gả cho thầy là gả làm sao? Là ý muốn bắt riêng về làm con riêng, phải không? Kinh vậy đó. Như vậy là cái dục vọng của thế gian như thế nào? Họ quên mất. Lúc chỉ nghĩ làm sao cho có một người trong gia đình, mà có ông rể, có con dâu trong gia đình thôi. Họ quên quên hết. Mà khi nghe pháp suốt hai tiếng hồi rồi mà nói con câu đó làm sao? Vâng. Thành thử hôm nay chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị, cái dục vọng của thế gian là thế, mà chúng sanh chỉ làm cho thỏa dục. Mà nếu thỏa dục rồi thì mê hoặc mà đau khổ. Mà bậc thánh thì vui vì đắc đạo, mà chúng sanh thì vui vì thỏa dục. Cho nên nếu chúng ta rời được tất cả những dục vọng rồi thì chúng ta vui đắc đạo của bậc thánh nhân, và chúng ta sẽ được thọ ký theo phẩm học, thọ học và vô học này. chúng ta có thọ học, còn là một chúng sanh mà chúng ta còn học Phật pháp như thế này, còn tiến tu giải thoát thế này thì cũng được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Như vậy thì kết thúc hôm nay chúng tôi nhắc lại câu chuyện của A Lưu ở với một ông hiền sĩ nhé. Hắn buồn cười lắm. Ở với ông bao nhiêu năm rồi, ông có bộ đồ cổ để trong tủ á, mà ai tới tham ông đi dặn là ai có tới tham thì con chỉ cho họ coi bộ đồ cổ, mà tất cả những chén dĩa cổ, những độc bình cổ là quý lắm. Thì khi mà người ta tới rồi á thì anh sắp hết ra trên phản đó, coi chưa, coi cho tôi cắt. Anh đem vô, ông chủ về hỏi ai tới con biết không, ai tới nè, ông bận đồ trắng. Ủa, ông bận đồ trắng là sao, chứ mà không nhớ tay nè, không biết. Hôm sau về hỏi ai, ông bận đồ đen. Thế thật. Rồi một hôm ông có kiếm một cây thật quý, ông đem về trồng. Với chồng ông nói, con trồng mà coi tưới nước kỹ, giữ kỹ nghe ông con, giữ kỹ cái cây này quý lắm nghe ông con. Thế là anh đào lỗ, anh trồng xuống, tới giờ ăn cơm, vô cơm, anh nhổ cây đi theo. Anh nói chứ sao mà lại nhổ cây đi theo, nó giờ phải giữ cho kỹ chứ, phải giữ kỹ chứ. Rồi hôm sau cái ghế gì đây, cái ghế về mà nó có bốn cái chân này phải không, là nó có hai bên bốn cái chân này. Wow. Hắn gãi đi cái chân, ông bảo con xách cái rửa ra ngoài vườn á, có cái chán nào đó thì con lấy đem vườn tra, vì nó có hai cái chân, tra dưới cái ghế gãi rồi. Anh quát rửa đi, sáng mai đến chiều anh quát vô. Anh nói sao, vậy là giờ không có. Anh nói sao không có, cây lộn thiên ngoài vườn mà sao không có được. Anh nói cây này nó cũng chổng lên, nó có cái nào chụp xuống đâu. Vì cái ghế là chụp xuống mà cái cây là cái chán đi lên. Anh nói cây này nó cũng chổng lên, nó cây nào chụp xuống đâu. Thế thì mình thấy nó ngu dốt đến cái mức đó. Nhưng đến một hôm ông ngộ viết chữ, người ta nhậu viết liễn, ông viết, hắn ngộ mời mật, viết rồi ông viết rồi xong, đi xồm, nó mời biết thì xấu, mà ông thấy xấu thiệt, mà ông bảo ông đi, con bảo nó mày nữa tao, A Lưu mày nữa, ngộ viết nữa, chưa được, nó nói cái thằng này kìa, mày học bao giờ, mày biết chữ gì mà mày nói chưa được. Sao không biết, ông viết chưa được, ông viết nữa đi, ông biểu mời mật đi nữa, mày mai đi tao viết chữ nữa. Viết xong rồi bữa cái nè, chữ đó mới ăn tiền. Thì cuối cùng nó trở thành bậc hiền sĩ. Con người có ngu dốt đến đâu nhưng mà có chủng tử nào đó, thì cái chủng tử được khai triển rồi, thì cái chủng tử được phát hiện ngay.